Cây cỏ huyền bí. Ngày xưa có một điền chủ hà tiện và độc ác. Khổ thay cho người nào dám đến gõ cửa nhà lão để xin bố thí. Người nào đến xin sẽ bị lão xua chó ra đuổi ngay. Một trận đói lớn xảy ra nơi vùng lão ta ở. Người ta đi lang thang khắp làng mạc như những cái bóng, bụng lép kẹp vì đói. Mọi người đều biết nhà kho của lão Hà Tiện này còn đầy ắp, nhưng không ai dám đến nhà lão. Một hôm, có một chú bé nói: "Này bà con ơi, để tôi vào nhà lão ấy cho. Tôi có mưu kế khiến lão phải mở kho phân phát gạo cho bà con đó." Thế là cậu bé liền đi đến nhà lão Hà Tiện. Khi cậu đến gần khu vườn của lão, cậu ngồi dưới một gốc cây và đưa mắt ngắm đám lá trên cành. Lão điền chủ vừa ăn xong, rời khỏi bàn ăn, ra đứng ngoài cửa sổ. Lão tự nhủ: "Cái thằng nhóc kia làm cái gì thế nhỉ? Coi bộ khả nghi lắm, chắc nó đang tính chuyện rình mò gì nhà mình đây." Lão vội đi ra và lên tiếng: "Ê, thằng nhóc! Mày đang âm mưu cái gì đó?" Nhưng cậu bé cứ giả vờ như không nghe và mãi miết nhìn lên cây. Lão điền chủ lấy làm lạ, đến gần rồi hỏi: "Nghe tao hỏi nè, mày nhìn cái gì vậy, hả? Mày điếc sao?" "À, tôi tìm cái tổ chim trên cây này. Hôm qua, tôi thấy con chim lửa xây tổ ở trên đó. Mà nơi nào nó xây tổ là nơi ấy luôn luôn phát tài, vì nó có giấu ở đó một cây cỏ huyền bí." À, kia kìa, tôi thấy rồi. Chú bé reo lên với giọng hớn hở. Cỏ huyền bí hả? Mà cái cây cỏ huyền bí này dùng để làm gì?" Khó nói lắm," cậu bé đáp, giọng thờ ơ. "Hãy nói cho ta biết đi." Lão điền chủ ra lệnh, vẻ nôn nóng, rất muốn biết chuyện. "Nói cho ta biết, cây cỏ huyền bí ấy có thể làm được cái gì?" "À, đó là một loại cỏ quý hơn bất kỳ loại cỏ nào," chú bé nói chậm rãi. "Hàng ngàn năm nó mới nở hoa một lần, và hàng chục ngàn năm nó mới cho quả một lần. Riêng về cành cây thì chỉ cần một cành nhỏ, bác không thể tưởng tượng ra được khả năng của nó đâu." "Hãy kể cho ta nghe đi, mau mau lên," lão hối vẻ rất nôn nóng. "Trước hết, nếu ai trượt cái que nhỏ ấy lên tóc thì người ấy sẽ trở thành vô hình, và muốn làm gì thì làm, không ai thấy hết. Rồi sau đó..." Nhưng cậu ta không nói gì hơn nữa. Lão điền chủ hét lên: "Thôi, cút đi cho khuất mắt tao." "Ủa, ông nói cái gì lạ vậy? Chính tôi đã tìm ra cây cỏ kỳ lạ ấy mà," chú bé hỏi. "Tao nói với mày là mày hãy cút đi, biến đi. Cây cỏ huyền bí ấy là của tao. Nó ở trong vườn nhà tao, nghe chưa?" "Nhưng mà chính tôi là người đã tìm ra nó, và nếu tôi muốn, tôi sẽ phá hỏng cái cây ấy đi." Và cậu bé làm ra vẻ như muốn leo lên cây. Khoan đã," người điền chủ Hà Tiện vội la lên, ông ta sợ mất cái cây quý hiếm. "Để đó cho tao, tao sẽ cho mày 50 đồng.
50 đồng hả? Ồ, ít quá, không đủ đâu.
Vậy thì 100.
"Không, tôi không nhường lại với số tiền ít ỏi như vậy đâu. Cây cỏ huyền bí này quý lắm." Chú bé vừa lắc đầu vừa nói.
"Thôi được, tao trả cho mày 200.
Lão điền chủ Hà Tiện không còn kiên nhẫn nữa, lão vội vàng trả thêm.
Không, không được, mà tôi không muốn lấy tiền. Vậy ông hãy đổi cho tôi 50 bao lúa, tôi sẽ để cây cho ông.
Lão ngần ngừ một chút, nhưng cái cây huyền bí ấy chắc có giá trị hơn nhiều chứ. Thế là lão chấp nhận. Cậu bé lấy mấy chục bao lúa đem phân phát cho những người dân nghèo nhất. Trong lúc đó, lão điền chủ lấy cái tổ chim trên cây táo xuống và đi tìm bà vợ. Vừa vào nhà, lão nói với vợ liền:
Ôi, bà nhà tôi ơi, bà đoán thử coi bà sắp có cái gì đây.
Làm sao mà tôi biết được? Bà vợ đáp: Tôi đoán chắc ông lại đoạt thêm đất của anh nông dân nghèo nào đó rồi.
Không, lần này thì bà đoán sai rồi.
Lão xoa hai tay hớn hở. Vậy thì chắc ông kiếm thêm người vợ nào nữa rồi. Bà vợ nói, vẻ buồn rầu.
Chà, bà nghĩ cái gì mà kỳ khôi vậy? Bà biết không, tôi vừa tìm được một cái cây huyền bí.
Cây huyền bí hả? Cây huyền bí dùng để làm gì?
À, đúng là đàn bà không biết gì hết. Chưa bao giờ bà nghe nói đến cây huyền bí sao? Kẻ nào có cái cây này sẽ trở nên giàu có kinh khủng.
Cái cây ấy đấy có phải không? Bà vợ hỏi, vừa nghi ngờ chỉ cái gói cỏ khô chim đã dùng làm tổ.
Đúng rồi bà ơi, cành nhỏ hay là cọng cỏ sẽ làm cho ta thành vô hình. Này bà, để tôi để từng cọng lên tóc tôi, rồi bà cho tôi biết bà có còn thấy tôi hay không nhé.
Nè, đây nè, bà có thấy tôi không?
Lão vừa để lên đầu một cọng cỏ khô vừa hỏi vợ.
Thấy, người vợ đáp.
Bây giờ thì sao?
Vẫn thấy ông.
Thế bây giờ?
Vẫn thấy ông.
Lão cứ tiếp tục để hết cọng cỏ này đến cọng cỏ khác lên đầu và luôn mồm hỏi vợ, đến nỗi bà chán ngấy, mệt mỏi, bà thốt lên.
Thôi, tôi không thấy gì hết. Bây giờ hãy để cho tôi yên đi.
Bà vợ bỏ đi. Bà ấy không thấy, bà ấy không thấy. Như vậy là mình vô hình thật rồi.
Lão la lên mừng rỡ. Lão ra khỏi nhà, đi ra phố. Khi ra đến phố, lão đói cồn cào. Mùi bánh rán thơm phức tỏa ra trong không khí. Lão nhìn thấy có quán bánh gần đấy. Lão đến gần, lấy hai cái bánh bỏ ngay vào miệng rồi bỏ chạy. Người bán hàng có quen biết lão. Anh ta nghĩ chắc lão đang bận việc gì gấp, chưa kịp trả tiền thôi. Chắc lão ấy sẽ trả lại cho mình sau. Anh bán hàng tự nhủ rồi cứ để cho lão đi.
À ha, thế là cái cây huyền bí có hiệu nghiệm rồi. Nó không nhìn thấy mình, nó không đòi mình trả tiền cho nó.
Lão điền chủ vui mừng nghĩ. Việc này làm cho lão mạnh dạn hơn lên. Lão vào ngay một nhà hàng mà chủ nhân đang đếm tiền. Lão điền chủ thấy cả một đống tiền bạc trước mặt, lão không chịu được, bèn đưa tay giơ lấy và lập tức có tiếng la lên.
Ăn cướp bà con ơi, bắt lấy nó!
Và những cú đấm như mưa đấm túi bụi vào người lão. Lão phải mệt ứ hơi mới thoát thân được về nhà.